Tiểu thuyết trinh thám hình sự.
Nếu còn có ngày mai.
If tomorrow comes.
Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Mạnh Hiên. Tập 2. Phi trường New Orleans đứng đợi với vali trong tay, dây quanh là những hành khách đang sốt ruột chen lấn. Tracy cảm thấy ngạt thở. Cô cố chen gần tới đầu băng truyền tải hành lý, nhưng chẳng ai để nàng len qua. Ngày càng sợ hãi khi nghĩ tới điều phải chứng kiến trong ít giờ tới. Nàng cố tự nhủ, đó chỉ là một sự nhầm lẫn, song trong đầu cứ vọng những lời.
Tôi sợ rằng tôi có tin buồn cho cô. Bà nhà đã chết, thưa cô Whitney. Tôi rất buồn phải báo tin cho cô thế này.
Sau cùng, khi đã nhận lại vali, Tracy lên một chiếc taxi và nhắc lại địa chỉ mà Dương Trung Quý đã bảo. 75 đường South Road. Người lái xe nhìn nàng qua gương chiếu hậu.
Đồn cảnh sát à?
Không trò chuyện, lúc này thì không. Đầu Tracy đầy ắp những ý nghĩ lộn xộn. Chiếc xe chạy về phía đông, hướng tới khu hồ Pontchartrain's Causeway. Người lái xe tiếp tục quyên thuyên.
Cô tới dự cuộc lễ lớn này, phải không?
Nàng không hiểu anh ta nói gì, song thầm nghĩ. Không, tôi đến đây vì sự chết chóc. Mang máng tiếng nói khàn khàn của người lái xe, nhưng nàng không nghe rõ gì cả, chỉ ngồi cứng đơ trên ghế, lơ đãng với những khung cảnh quen thuộc lướt qua hai bên. Mãi khi tới khu người Pháp, Tracy mới chợt tỉnh với những tiếng ồn ào ngày càng rõ. Đó là tiếng ồn ào của một đám đông đã trở nên điên loạn. Những kẻ náo loạn đang gào thét những lời kinh cầu nguyện.
Tôi chỉ có thể chở cô tới đây thôi,
người lái xe thông báo. Và Tracy ngẩng lên. Một cảnh tượng khó tin. Hàng trăm nghìn người đang hò hét, mang những mặt nạ giả rồng, cá sấu và thánh thần của những cai tà giáo, tràn ngập lòng đường, hè phố với những âm thanh điên loạn. Một cảnh điên khùng với những đám người nhảy múa, âm nhạc và cả những xe diễu hành. Người lái xe nói,
tốt nhất là cô ra đi trước khi họ lật nhào xe tôi. Cái lễ Mardi Gras quỷ quái này.
Đúng thôi, bây giờ là tháng 3, khi mà cả thành phố chào đón ngày bắt đầu của tuần chay. Tracy chui ra khỏi xe và đứng co rúm lại, vali trong tay. Chỉ giây lát sau, nàng đã bị cuốn vào cái đám đông la hét, nhảy múa. Vali bị giật khỏi tay và biến mất. Nàng bị một lão to béo mang mặt nạ ma quỷ vồ lấy hôn hít. Một người mang mặt hươu sờ nắng hai bầu vú và một kẻ mang mặt nạ gấu vồ lấy từ đằng sau và nâng bổng nàng lên. Nàng dùng ra, cố chạy song không thể, đã bị dây chặt trong cái đám rước nhảy múa ca hát ôm sòm này. Nàng dịch chuyển cùng với đám đông, nước chảy ròng ròng trên mặt. Sau cùng, khi nàng thoát ra được và chạy vào một đường hẹp yên tĩnh, nàng đã gần phát điên lên. Phải đứng bất động một lúc lâu, tựa người vào cột đèn, thở thật sâu, dần dần mới bình tĩnh hơn. Nàng đi về hướng đồn cảnh sát. Trung úy Miller, một người đứng tuổi, da ưu phiền với gương mặt dầu dãi nắng mưa, đã tỏ ra thực sự lúng túng.
Xin lỗi, tôi không ra sân bay đón cô được.
Anh ta nói với Tracy.
Cả thành phố đã trở nên điên khùng. Chúng tôi đã xem xét tất cả giấy tờ của mẹ cô. Và cô là người duy nhất mà chúng tôi biết để báo tin.
Ông Trung Quý, xin ông cho biết điều gì đã xảy đến với mẹ tôi.
Bà đã tự sát.
Nàng thấy ớn lạnh. Không, không thể thế được. Tại sao mẹ lại phải tự sát? Bà hoàn toàn có thể sống hạnh phúc mà. Tiếng nói nàng rời rạc, yếu đuối. Khu nhà xác lạnh lẽo, đầy ghê rợn. Tracy được dẫn dọc theo một hành lang trắng toát tới căn phòng trống, rộng rãi và được sát trùng. Rồi đột nhiên nàng nhận ra rằng căn phòng đâu có trống rỗng. Nó ngập đầy sự tang tóc, sự tang tóc của chính nàng. Một nhân viên mặc áo choàng trắng kéo ra một ô kéo lớn. Cô có muốn nhìn lần cuối?
Không,
nàng thầm nghĩ. Tôi không muốn nhìn một thân thể đã chết trong cái hộp đó. Nàng muốn rời khỏi chỗ này, muốn thời gian lùi lại vài giờ trước đó, khi mà tiếng chuông vang lên. Giá mà đó là tiếng chuông báo cháy thực sự, chứ không phải chuông điện thoại báo tin mẹ nàng đã chết. Tracy bước tới chậm chạp, lòng đau thắt, đứng nhìn cái thân thể không còn sự sống, từng sinh ra, nuôi dưỡng, cười đùa và yêu quý nàng, rồi cúi xuống, hôn lên má người đã chết. Cặp má lạnh lẽo và cứng như cao su. Tracy nghĩ thầm.
Ôi mẹ, tại sao? Tại sao mẹ lại làm thế? Tại sao mẹ lại làm thế?
Tiếng người nhân viên giúp việc. Chúng tôi phải mổ xét nghiệm tử thi. Đó là luật của tiểu bang về những vụ tự sát.
Bức thư của Doris Whitney để lại cũng không đưa ra câu trả lời nào.
Tracy con, hãy tha thứ cho mẹ con nhé.
Mẹ đã thất bại và mẹ không chịu nổi việc trở thành gánh nặng đối với con.
Đây là cách tốt nhất.
Mẹ yêu con nhiều.
Bức thư cũng giống như cái thi thể nằm trong ô kéo kia, không có sức sống và vô ý nghĩa. Chiều hôm đó, Tracy thu xếp việc tang lễ mẹ rồi ngồi taxi về ngôi nhà của gia đình. Nàng có thể nghe thấy tiếng gào thét của những kẻ cuồng nhiệt với lễ Mardi Gras từ xa vọng lại, xa xa và ghê rợn. Nơi ở của gia đình Whitney là một ngôi nhà kiểu phục hưng nằm trong gạch đền tại một khu dân cư được gọi là khu trên. Giống như phần lớn các ngôi nhà ở New Orleans, nó được làm bằng gỗ và không có tầng hầm, bởi lẽ khu vực này thấp hơn mực nước biển. Tracy đã lớn lên trong ngôi nhà này và có đầy những kỷ niệm ấm áp, thân thương. Cả năm ngoái, nàng không về nhà lần nào và trước khi taxi từ từ dừng lại, nàng giật mình nhìn thấy một chiếc biển lớn cắm trên cỏ. Bán công ty bất động sản New Orleans.
Không thể thế được.
Mẹ sẽ không bao giờ bán ngôi nhà thân yêu này. Mẹ vẫn thường bảo vậy. Chúng ta đã cùng sống hạnh phúc biết bao ở nơi đây. Lòng đầy nỗi lo lạ lùng và vô lý, Tracy đi qua cây mộc lan lớn về phía cửa trước. Nàng đã được cho riêng một chìa khóa nhà từ khi học lớp 7 và vẫn luôn mang theo người như một thứ bùa phép, một thứ phước lành. Tracy mở cửa rồi đứng đó, chết lặng. Các phòng đều trống trơn, không còn đồ đạc gì. Tất cả những đồ cổ tuyệt đẹp đã biến mất. Nó giống như một nơi bỏ hoang. Tracy chạy từ phòng này sang phòng khác, sự ngờ vực mỗi lúc một tăng. Dường như đã có một tai họa khủng khiếp giáng xuống. Nàng chạy lên lầu và dừng lại trước căn phòng ngủ nàng từng ở đó phần lớn cuộc đời. Nó như đang nhìn lại nàng, ghẻ lạnh và trống rỗng.
Ôi, lạy Chúa, điều gì đã xảy ra vậy?
Tracy nghe tiếng chuông gọi cửa và đi xuống cầu thang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Otto Smith đứng trước cửa. Quản đốc của công ty phụ tùng Otto Whitney là một người đàn ông đứng tuổi với khuôn mặt răn rúm và thân hình gầy ốm trừ cái bụng phệ ra vì bia. Đầu ông nhẵn thính, chỉ còn lưa thưa ít tóc xung quanh.
Tracy, tiếng ông nặng giọng đứt. Tôi mới nghe tin, tôi không biết nói với cô thế nào về nỗi buồn của mình.
Tracy nắm lấy tay ông.
Ồ, bác Otto, thật mừng là bác tới, mời bác vào.
Nàng dẫn ông vào phòng khách.
Xin lỗi bác, chẳng còn gì để ngồi cả.
Nàng ấp úng.
Bác có bận lòng phải ngồi xuống sàn không?
Không, không hề gì.
Họ ngồi xuống đối diện nhau, lặng đi vì sầu thảm. Otto Smith là nhân viên của công ty Whitney từ lâu lắm rồi. Tracy biết rõ cha nàng đã dựa vào bác thế nào. Khi mẹ nàng kế thừa cơ nghiệp, Otto đã tiếp tục ở lại để điều hành công việc cho bà.
Bác Otto, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Cảnh sát nói mẹ đã tự sát. Song bác biết đấy, không có lý do gì cho việc đó cả.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Bà không ốm chứ? Bà không gặp chuyện gì khủng khiếp?
Không, không phải thế, không phải.
Ông nhìn lãng đi lúng túng, có điều gì còn chưa được nói thành lời. Tracy chậm rãi.
Bác biết chuyện.
Ông nhìn nàng với cặp mắt xanh đục.
Mẹ cô đã giấu cô chuyện xảy ra gần đây. Bà không muốn cô phải lo lắng.
Tracy cao mặt.
Sợ tôi lo lắng. Bác nói đi. Nào, bác.
Bàn tay chai sạn vì lao động của ông xòe ra rồi nắm lại.
Cô đã bao giờ nghe về một người có tên là Joe Romano?
Joe Romano? Không, sao ạ?
6 tháng trước đây, Romano liên hệ với mẹ cô, nói muốn mua lại công ty. Bà báo không muốn bán, song hắn đã hứa sẽ trả bà gấp 10 lần trị giá của nó và bà đã không thể cưỡng lại. Bà quá hồi hộp, bà định đầu tư toàn bộ số tiền vào mua trái phiếu. Điều đó sẽ mang lại một thu nhập đủ để bà và cô sống đầy đủ tới cuối đời. Bà muốn làm cô ngạc nhiên, tôi cũng mừng cho bà. Tôi đã sẵn sàng nghỉ hưu trong suốt 3 năm qua. Cô ạ, song tôi không thể bỏ bà Doris mà đi. Làm sao đi được cơ chứ? Gã Romano này.
Otto suýt lỡ lời.
Gã Romano này đặt trước một món tiền nhỏ, khoản lớn còn lại, khoản hứa bịp, phải được trả hồi tháng trước.
Tracy mất hết kiên nhẫn.
Nữa đi, bác Otto, chuyện gì đã xảy ra?
Khi Romano thay chân bà Doris, hắn đuổi tất cả và thay người của hắn vào nắm mọi việc. Rồi hắn bắt đầu cướp bóc công ty, hắn bán tất cả tài sản và đặt mua nhiều thiết bị mà không trả tiền, rồi bán lại kiếm lời. Các nhà cung cấp không lo ngại về sự chậm trễ thanh toán vì nghĩ rằng họ vẫn đang giao dịch với mẹ cô. Sau cùng, khi họ đòi tiền từ mẹ cô, bà tới gặp Romano và muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Hắn bảo không thực hiện giao kè mua bán nữa và trả lại công ty cho bà. Khi đó, công ty chẳng còn gì đáng giá mà mẹ cô thì nợ $500,000, khoản tiền mà không có khả năng trả. Cô Tracy, tôi và bà nhà tôi rầu rĩ tưởng chết đi được khi thấy mẹ cô vật lộn để cứu cái công ty đó. Không còn lối thoát nào. Họ đã dồn bà tới chỗ phá sản. Họ cưỡng đoạt mọi thứ, mọi tài sản, ngôi nhà này, thậm chí cả chiếc xe hơi của bà.
Ôi, lạy Chúa!
Còn nữa, viên công tố quận đưa thông báo tới bà rằng ông ta sẽ yêu cầu truy tố bà về tội lừa đảo, rằng bà sẽ phải chịu một án tù. Tôi nghĩ bà thật ra đã chết từ hôm đó.
Tracy như sôi lên với một cơn giận dữ đầy vô vọng.
Song tất cả những gì mẹ phải làm chỉ là nói lên sự thật, giải thích những gì gã kia đã làm đối với bà.
Người quản đốc già lắc đầu.
Joe Romano làm việc cho một người tên là Anthony Orsatti, kẻ nắm cả cái New Orleans này. Tôi phát hiện quá muộn rằng Romano đã từng làm như thế với một số công ty khác. Ngay cả nếu như mẹ cô đưa được hắn ra tòa thì cũng phải mất nhiều năm mọi thứ mới rõ ràng và bà không thể đủ tiền mà theo kiện.
Tại sao mẹ không nói với tôi hả bác?
Tracy kêu lên đau đớn, tiếng kêu thét vì sự thống khổ mà mẹ nàng phải chịu.
Mẹ cô là một người đàn bà kiêu hãnh mà cô có thể làm gì được? Không ai có thể làm gì được.
Bác sai rồi.
Tracy quả quyết thầm nghĩ.
Tôi muốn gặp gã Romano, tôi có thể kiếm hắn ở đâu, bác?
Smith chán nản.
Quên hắn đi, cô không biết hắn nhiều thế lực đến mức nào đâu.
Hắn sống ở đâu, bác Otto?
Hắn có một dinh thự kế bên quảng trường Jackson, song tới đó cũng chẳng ít gì đâu. Cô Tracy, hãy tin tôi.
Tracy không trả lời, trong nàng tràn đầy một thứ tình cảm xa lạ, lòng hận thù. Joe Romano sẽ phải trả món nợ giết mẹ mình. Tracy tự thề.
Chương 3.
Nàng cần có thời gian để suy nghĩ, để tính toán việc phải làm.
không thể chịu nổi việc trở lại sống ngôi nhà đã bị cướp nhẵn. Do vậy, nàng vào một khách sạn nhỏ trên đường Magazina, xa khu người Pháp, nơi những cuộc diễu hành điên loạn vẫn đang tiếp diễn. Nàng không có hành lý gì cả, và người nhân viên đa nghi ngồi sau bàn đã nói:
cô sẽ phải trả tiền trước $40 một đêm.
Từ phòng riêng, nàng gọi điện thoại cho Clarence Desmond để nói với ông ta rằng mình không thể tới làm việc trong một vài ngày. Ông ta giấu nỗi bực dọc vì bị phiền toái.
Đừng bận lòng vì chuyện đó, tôi sẽ kiếm ra người thay thế cho tới khi cô trở lại.
Ông ta hy vọng là nàng sẽ kể lại cho Charlie Stanhope rằng ông ta đã tỏ ra thông cảm thế nào. Cú điện thoại tiếp theo của Tracy là cho Charlie.
Charlie, anh yêu.
Em ở chỗ quỷ quái nào thế, Tracy? Mẹ đã tìm kiếm em suốt cả buổi sáng. Bà muốn ăn trưa với em hôm nay, cả hai còn nhiều việc lắm.
Em xin lỗi, anh yêu dấu. Em đang ở New Orleans.
Em ở đâu? Em đang làm cái gì ở New Orleans vậy?
Nàng ngẹn lời.
Mẹ em chết.
Hả? Giọng anh thay đổi ngay tức khắc. Anh xin lỗi, Tracy. Chuyện đột ngột quá. Bà vẫn còn trẻ trung, có phải không?
Bà còn rất trẻ. Tracy cay đắng nghĩ. Vâng, đúng là bà còn trẻ.
Chuyện gì đã xảy ra? Em không sao chứ?
Không biết tại sao Tracy không thể nói thật với Charlie rằng đó là một vụ tự sát. Nàng mong muốn đến khủng khiếp được kể ra tất cả câu chuyện kinh hoàng này, song đã tự ngăn mình lại. Đó là việc của mình, nàng không thể buộc Charlie mang gánh nặng đó được.
Đừng lo lắng gì, em không sao, anh yêu ạ.
Em có muốn anh tới đó không, Tracy?
Không, cảm ơn anh, em có thể lo liệu được. Em sẽ trở lại Philadelphia vào thứ hai.
Gác máy, nàng nằm xuống giường với những ý nghĩ miên man. Nàng đếm những ô vuông lát trên trần nhà.
1, 2, Romano, 4, 5, Romano, 6, 7, hắn sẽ phải đền tội.
Nàng chưa có một kế hoạch cụ thể, chỉ biết rằng sẽ không để Romano thoát khỏi, rằng nàng sẽ tìm cách báo thù cho mẹ. Tracy rời khách sạn vào lúc cuối chiều và đi bộ dọc đường Cano cho tới khi gặp một tiệm cầm đồ. Một người đàn ông da mặt tái tái, mang kính che mắt màu lục kiểu cổ, ngồi trong cái lồng sắt sau quầy hàng.
Muốn gì?
Tôi muốn mua một khẩu súng.
Loại súng gì?
Ông biết đấy, một súng lục.
Cô muốn cỡ 32, cỡ 4D hay...
Tracy chưa từng sợ đến súng.
Một khẩu cỡ 32 là được.
Ở đây tôi có khẩu Smith & Wesson, cỡ 32 rất hay, với giá $229, và một khẩu Charter Arma, cỡ 32 với giá $159.
Nàng không mang theo người nhiều tiền mặt.
Ông có thứ gì rẻ hơn không?
Ông ta nhún vai.
Rẻ hơn thì chỉ là súng cao su, thưa tiểu thư. Nói với cô sao nhỉ? Tôi sẽ để cho cô một khẩu cỡ 32 với giá $150, và tôi sẽ thêm cho một hộp đạn.
Được.
Tracy nhìn theo ông ta bước tới giá vũ khí đặt trên cái bàn phía sau, lựa ra một khẩu súng ngắn. Ông ta cầm nó tới quầy hàng.
Cô biết sử dụng chứ?
Thì kéo cò chứ gì?
Ông ta lầu bầu.
Cô có muốn tôi lắp đạn vào để cô coi thử không?
Nàng định nói không, rằng sẽ không dùng đến nó, rằng chỉ muốn đe dọa ai đó, nhưng chợt nhận ra như vậy thật ngốc nghếch.
Vâng, xin ông.
Tracy chăm chú nhìn ông ta nạp đạn vào trong ổ.
Cảm ơn,
và đếm tiền trả.
Tôi cần tên và địa chỉ của cô cho hồ sơ cảnh sát.
Tracy chưa nghĩ tới điều đó. Đe dọa Joe Romano với một khẩu súng là một hành vi phạm tội. Nhưng hắn là một tội phạm chứ không phải mình. Nàng nghĩ.
Tên.
Smith. John Smith.
Ông ta ghi lên một tấm phiếu.
Địa chỉ.
Đường Dallas.
3020 đường Damen.
Không ngẩng đầu lên, ông ta nói,
không có số 3020 Damen, như vậy sẽ ở giữa sông. Chúng ta hãy cho là 5020 đi.
Ông ta đẩy tờ biên nhận tới trước. Nàng ký, John Smith.
Thế được chưa?
Đúng thế.
Ông ta cẩn thận đẩy khẩu súng ra bên ngoài. Tracy nhìn nó chầm chầm, rồi cầm lên đút vào trong bóp, quay người, bước nhanh ra khỏi cửa hiệu. Ông ta kêu theo,
này, cô kia, chớ quên khẩu súng đó đã nạp đạn.
Quảng trường Jackson nằm giữa khu người Pháp với ngôi nhà thờ Thánh Louis dúc cao như một lời cầu nguyện. Những ngôi nhà cổ đáng yêu và những dinh thự trong khu quảng trường được ngăn cách khỏi dòng xe cổ tấp nập bởi bức tường cao và những cây mọc lan duyên dáng. Joe Romano sống ở trong một trong những ngôi nhà đó. Tracy đợi đến khi trời tối mới bắt đầu khởi sự. Những đám diễu hành đã đi tới đường sách và từ xa, Tracy vẫn nghe thấy vọng lại sự hỗn loạn mà trước đó nàng đã bị cuốn vào. Nàng đứng trong bóng tối xem xét ngôi nhà và thấy rõ sức nặng của khẩu súng trong bóp. Kế hoạch rất đơn giản, nàng sẽ tranh luận với Joe Romano, yêu cầu hắn làm trong sạch tên tuổi Doris Whitney. Nếu như hắn từ chối, nàng sẽ đe dọa hắn bằng khẩu súng và bắt hắn phải viết lời thú tội. Rồi nàng sẽ mang nó tới Trung Nguyên Miller và anh ta sẽ bắt giữ hắn. Thanh danh của mẹ sẽ được bảo vệ. Nàng khát khao có Charles ở bên, song tốt nhất là làm một mình. Nàng sẽ kể lại cho anh sau khi tất cả đã qua đi và Joe Romano đã ở trong tù. Đó là chỗ của hắn. Một khách bộ hành đang lại gần. Tracy chờ cho người đó đi qua và đường phố hoàn toàn vắng lặng. Tracy bước tới ngôi nhà và nhấn chuông. Không có tiếng trả lời. Có thể hắn đang có mặt tại một bữa tiệc nào đó nhân dịp lễ Magras. Song mình có thể đợi. Tracy nghĩ, mình có thể đợi cho đến lúc hắn về nhà. Đột nhiên, ngọn đèn ở cổng bật sáng, cánh cổng mở ra và một người đàn ông đứng trước cửa. Diện mạo người này làm Tracy ngạc nhiên. Nàng đã hình dung một khuôn mặt kẻ cướp độc ác với những nét tàn nhẫn, nhàm hiểm, quỷ quyệt. Thay vì đó, lại thấy mình đang đứng trước một người đàn ông có da mặt đẹp đẽ, hấp dẫn mà người ta có thể dễ dàng nhầm là một vị giáo sư đại học. Giọng nói của hắn trầm trầm và tử tế.
Xin chào, tôi giúp gì được chăng?
Ông có phải Joseph Romano?
Tiếng nàng hơi run.
Đúng vậy, tôi có thể làm gì cho cô?
Hắn có một phong cách thoải mái. Không nghi ngờ gì nữa, mẹ mình đã bị gã đàn ông này lừa gạt. Tracy nghĩ.
Tôi muốn nói chuyện với ông Joe Romano.
Hắn chăm chú nhìn dốc dáng nàng.
Dĩ nhiên, mời cô vào.
Tracy bước vào phòng khách đầy những đồ cổ đẹp đẽ. Joseph Romano sống khá giả bằng đồng tiền của mẹ mình. Tracy nghĩ cay đắng.
Tôi dự định pha cho mình một ly rượu. Cô thích thứ gì?
Không gì cả.
Hắn nhìn nàng với vẻ tò mò. Cô muốn gặp tôi về chuyện gì vậy cô?
Tracy Whitney, tôi là con gái của Doris Whitney.
Hắn nhìn nàng đăm đăm và rồi đã nhận ra.
Ồ, dần. Tôi có nghe về mẹ cô. Tệ quá.
Tệ quá. Hắn đã gây ra cái chết của mẹ.
Và lời bình luận duy nhất của hắn là tệ quá. Ông Romano, ngài công tố quận tin rằng mẹ tôi phạm tội lừa gạt. Ông biết điều đó không đúng. Tôi muốn ông giúp tôi làm trong sạch tên tuổi của bà. Hắn nhún vai.
Tôi không làm việc trong dịp lễ Magras. Tôi không làm việc trong dịp lễ Magras. Điều đó trái với tín ngưỡng của tôi.
Romano đi lại chỗ quầy rượu và bắt đầu pha hai ly.
Tôi nghĩ rằng cô sẽ dễ chịu hơn sau khi uống một chút.
Hắn đang đẩy nàng tới chỗ không còn lựa chọn nào khác. Tracy mở bóp và lôi khẩu súng ra, chỉa vào hắn.
Tôi sẽ nói cho ông biết cái gì sẽ làm tôi dễ chịu hơn, ông Romano. Buộc ông phải thú nhận chính xác những gì ông đã làm đối với mẹ tôi.
Joseph Romano quay lại và thấy khẩu súng.
Cô nên bỏ khẩu súng đi, cô Whitney. Nó có thể nổ đấy.
Nó sẽ nổ nếu ông không làm đúng lời tôi bảo. Ông phải biết rõ ông đã cướp đoạt công ty như thế nào, đẩy nó tới phá sản và dồn mẹ tôi tới chỗ tự sát.
Lúc này hắn nhìn nàng một cách thận trọng, cặp mắt sẫm màu của hắn toát ra cảnh giác.
Tôi biết, nếu tôi từ chối thì sao?
Thì tôi sẽ giết ông. Nàng có thể cảm thấy khẩu súng rung rung trong tay.
Cô không giống một kẻ giết người, cô Whitney.
Giờ đây hắn tiến về phía nàng, trong tay cầm ly rượu. Giọng nói của hắn mềm mại và có vẻ chân tình.
Tôi không liên quan gì đến cái chết của mẹ cô. Giải tin tôi.
Tôi... Hắn hắt ly rượu vào mặt nàng. Tracy thấy cay buốt hai mắt. Và một tích tắc sau, khẩu súng đã bị đánh bật khỏi tay.
Romano nói: Con mẹ mày vẫn chưa nói hết. Mụ ta đã không bảo tao rằng mụ có một đứa con gái thật khêu gợi.
Hắn ôm nàng, ghìm chặt hai tay nàng. Còn Tracy thì sợ hãi, mắt nhắm nghiền vì gai xè. Nàng cố sức dùng ra, song hắn đẩy nàng vào sát tường, ép chặt vào người nàng.
Cô bé kể cũng liều lĩnh, tao thích thế, nó làm tao thấy khoái.
Giọng hắn khẳng đặc. Tracy cảm thấy thân thể cứng đờ của hắn ép sát vào, và nàng cố dùng ra, song bất lực trong vòng tay của hắn.
Cô bé tới đây tìm kiếm một chút hứng thú, phải không? Ồ, Joe sẽ cho em cái đó.
Nàng muốn hét lên, song chỉ hỗn hển.
Buông tôi ra, buông tôi ra.
Hắn xé toạc cái áo blue trên người nàng. Hắn thì thào.
Kìa, đôi vú kìa.
Tay hắn dần về hai nắm vú.
Cưỡng lại đi, cô bé.
Hắn vẫn thì thào.
Tao thích thế, tao thích thế.
Buông tôi ra, buông tôi ra.
Hắn siết chặt hơn và làm nàng đau. Nàng cảm thấy mình bị đẩy xuống sàn nhà. Hắn nói:
Tao cược rằng mày chưa từng được làm tình với một thằng đàn ông thực sự.
Lúc này thân hình hắn đè nặng lên Tracy, và hai tay hắn đang lần lên hai đùi nàng. Tracy dùng dãy và đột nhiên chạm phải khẩu súng. Một tiếng nổ lớn vang lên.
Ôi, lạy Chúa!
Romano hét. Vòng tay hắn bỗng nhiên nới lỏng. Tracy lờ mờ thấy hắn lăn xuống và nằm co trên sàn, tay giữ chặt một bên sườn.
Mày bắn chết tao rồi, đồ chó đẻ, mày bắn tao!
Tracy sợ chết khiếp. Nàng cảm thấy mình như muốn bệnh, còn hai mắt vẫn buốt nhói. Nàng cố đứng lên và lần tới cái cửa ở phía cuối gian phòng, đẩy toang ra. Đó là một phòng tắm. Nàng loạn choạng tới bên bồn, mở nước lạnh và giả lên mắt cho tới khi bớt đau và nhìn được vào gương. Mắt nàng đỏ ngầu với vẻ hoang dại.
Lạy Chúa, mình vừa mới giết người.
Nàng trở lại phòng khách. Joe Romano nằm trên sàn, máu hắn rớt lên trên tấm thảm trắng. Tracy đứng bên, mặt trắng bệch. Nàng nói một cách ngớ ngẩn.
Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
Hắn hỗn hển.
Xe cấp cứu, xe cấp cứu.
Tracy chạy vội tới điện thoại gọi tổng đài, giọng như tắt nghẽn lại.
Tổng đài, xin gửi tới xe cấp cứu ngay, số 4201 quảng trường Jackson, một người đàn ông bị bắn.
Nàng gác máy và nhìn xuống Romano.
Ôi lạy Chúa, đừng để ông ta chết. Chúa biết con không có ý giết ông ta.
Nàng quỳ xuống bên cạnh cái thân thể đang nằm trên sàn để xem hắn còn sống không. Hai mắt hắn nhắm nghiền, song hắn vẫn đang thở.
Xe cấp cứu đang đến.
Tracy an ủi. Nàng bỏ đi. Nàng kiềm chế không chạy, sợ rằng gây chú ý. Quấn chặt áo khoác để che đi áo trong bị rách toạc. Qua được 4 khu nhà, nàng đón taxi. Tới 6-7 chiếc lướt qua với những người khách vui vẻ ở trong xe. Từ xa, Tracy nghe thấy tiếng còi hù đang tới gần, và giây lát sau, chiếc xe cấp cứu lao vụt qua, hướng về phía ngôi nhà Romano.
Mình phải rời khỏi nơi đây,
Tracy nghĩ. Phía trước một chiếc taxi dừng lại để khách xuống. Tracy chạy tới.
Có chở khách không?
Còn tùy, cô đi đâu?
Nàng nín thở. Phi trường.
Vào đi.
Trên đường ra phi trường, Tracy nghĩ tới chiếc xe cấp cứu. Nếu họ quá muộn và Joe Romano đã chết thì sao? Nàng sẽ là kẻ sát nhân. Nàng đã bỏ lại khẩu súng và giấu tay nàng ở trên đó. Nàng có thể khai với cảnh sát rằng bị Romano cưỡng dâm và khẩu súng bị cướp cò. Song họ sẽ chẳng bao giờ tin.
nàng đã mua cái khẩu súng đó. Bao nhiêu thời gian đã qua? Nửa giờ, một giờ, phải rời khỏi New Orleans càng sớm càng tốt.
Người lái xe hỏi,
ngày hội vui chứ?
Tracy nuốt nước miếng. Tôi, dân. Nàng lấy cái gương nhỏ ra và làm tất cả những gì có thể để lấy lại vẻ mặt bình thường. Nàng đã quá ngốc với việc buộc Joe thú tội. Tất cả đã hỏng bét cả. Biết nói với Charlie thế nào đây? Nàng biết anh sẽ giật mình xong sau khi nghe giải thích, chắc anh sẽ biết phải làm gì. Khi taxi tới phi trường, Tracy băn khoăn tự hỏi, có phải mới chỉ sáng nay mình đã ở đây không nhỉ? Tất cả xảy ra trong một ngày thôi ư? Việc tự sát của mẹ, nỗi sợ hãi khi bị cuốn vào đám rước, gã đàn ông hằng học.
Mày bắn tao chết rồi, đồ chó đẻ.
Bước vào phòng vé, Tracy thấy như mọi người đều nhìn nàng với vẻ buộc tội. Đó là điều tất nhiên với một lương tâm tội lỗi. Nàng nghĩ, giá có cách nào biết về tình trạng của Joe Romano, song không biết hắn được đưa tới bệnh viện nào và phải gọi ai. Hắn sẽ qua khỏi. Charlie và mình sẽ trở lại dự lễ tang của mẹ và Joe Romano sẽ khỏe. Nàng cố quên đi hình ảnh người đàn ông nằm trên tấm thảm trắng, máu nhuốm đỏ. Phải nhanh chóng trở về với Charlie. Tracy tới quầy bán vé hãng hàng không Delta. Cho tôi một vé chuyến bay gần nhất đi Philadelphia du lịch. Nhân viên bán vé vẫn bấm máy tính. Sẽ có chuyến bay 304. Cô thật may, tôi chỉ còn dư một chỗ. Khi nào thì chuyến bay xuất phát? 20 phút nữa, cô vừa đủ thời gian ra máy bay. Đúng lúc lấy bóp, Tracy cảm thấy, chứ không phải là nhìn thấy, hai cảnh sát viên mặc đồng phục bước tới hai bên nàng. Một trong hai người nói,
cô là Tracy Whitney.
Tim nàng ngừng đập trong giây lát. Thật ngớ ngẩn khi chối bỏ điều này. Nàng nghĩ, dân.
Cô bị bắt.
Và Tracy cảm thấy chất thép lạnh của chiếc còng siết lên hai cổ tay. Nàng bị dẫn ra khỏi phi trường, tay bị khóa liền với một trong hai cảnh sát, rồi bị đẩy vào đằng sau một chiếc xe cảnh sát sơn màu đen và trắng, có tấm ngăn bằng kim loại giữa băng trước và băng sau. Chiếc xe lao vút ra khỏi đám đông với đèn hiệu màu đỏ nhấp nháy cùng tiếng còi hụ. Nàng co rúm người trong băng ghế sau, cố để khỏi bị nhìn thấy. Nàng là kẻ giết người. Joe Romano đã chết. Song đó chỉ là ngẫu nhiên. Nàng sẽ giải thích việc đã xảy ra. Họ phải tin. Đồn cảnh sát mà Tracy bị đưa tới nằm trong quận Angier, trên bờ tây sông New Orleans, một tòa nhà đầy giá dọa dẫm, vô vọng. Phòng đợi đầy ngạt những khuôn mặt rầu rĩ, gái làm tiền, bọn Marco dẫn gái và các nạn nhân của chúng. Tracy bị dẫn đến trước bàn trực ban. Một trong hai người đã bắt giữ nàng báo cáo.
Thưa trung sĩ, cô Whitney, chúng tôi đã bắt cô ta tại phi trường khi cô ta đang định tẩu thoát.
Tôi không... Chiếc vòng tay được gỡ ra, Tracy cất lời. Đó là việc chẳng may, tôi không định giết ông ta. Ông ta toan hãm hiếp tôi. Nàng không nén nổi sự kích động trong giọng nói. Viên trung sĩ trực ban cọc cằn nói.
Cô là Tracy Whitney.
Vâng, tôi...
Khóa tay cô ta lại.
Khoan, hãy đợi một chút. Nàng nài xin. Tôi phải gọi điện thoại cho một người. Tôi có quyền gọi điện thoại một lần.
Viên trung sĩ lào bầu. Cô biết quy định này hả? Bao nhiêu lần rồi, cô em?
Chưa lần nào. Đây là...
Cô được gọi một lần, 3 phút. Gọi số máy nào?
Nàng bối rối đến mức không thể nhớ nổi số điện thoại của Charlie, thậm chí không nhớ cả số mã của Philadelphia. Có phải 251 không nhỉ? Không, không phải thế. Nàng cảm thấy run rẩy.
Lẹ lên, tôi không chờ cả đêm được đâu.
215, đúng thế. 215-555-9301.
Viên trung sĩ quay máy và trao ống nói cho Tracy. Nàng nghe tiếng chuông reo mãi, không ai trả lời.
Charlie phải có nhà chứ?
Viên trung sĩ nhắc,
hết giờ.
Anh ta đưa tay cào ống nghe lại.
Xin đợi.
Tracy kêu lên. Xong nàng bỗng nhớ ra là Charlie khóa chuông vào ban đêm để khỏi bị quấy rầy. Nàng lắng nghe tiếng chuông trống rỗng và nhận ra rằng không có cách nào liên lạc với anh được. Viên trung sĩ lại hỏi.
Xong chưa?
Tracy ngước nhìn anh ta đáp buồn bã.
Tôi xong rồi.
Một viên cảnh sát mặc sơ mi trần dẫn Tracy tới một căn phòng để ghi tên và để lấy dấu tay, rồi dẫn qua một hành lang hẹp và nhốt nàng vào một buồng giam nhỏ.
Sáng mai người ta sẽ lấy cung.
Viên cảnh sát bảo, rồi bỏ đi.
Không có gì thật trong chuyện này cả. Tracy nghĩ, tất cả chỉ là một giấc mơ khủng khiếp. Ôi lạy Chúa, xin đừng để chuyện này là sự thật.
Đêm trôi đi chậm chạp như không bao giờ hết. Giá mình có thể liên lạc với Charlie. Nàng cần anh lúc này hơn bất cứ ai nàng đã từng cần trong đời. Mình đáng nhẽ phải nói hết mọi chuyện từ đầu với anh, và chuyện thế này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Tới 6 giờ sáng, một người gác mệt mỏi mang tới cho Tracy ly cà phê ấm ấm và tô cháo bột lạnh lẽo. Nàng không động tới, lòng dạ nàng rối như tơ giò. 9 giờ, một nữ giám thị đến.
Đến giờ đi rồi, cô bé.
Chị ta mở khóa buồng giam. Tracy nói, tôi cần gọi điện thoại, tôi rất cần. Chị ta ngắt lời.
Sao đã, cô không muốn ông thẩm phán phải chờ đợi chứ? Lão ta là cái đồ chó đẻ đê tiện.
Chị ta dẫn Tracy theo dọc hành lang tới phòng xử án. Một viên thẩm phán già đang ngồi sẵn trên ghế. Đầu và tay ông ta luôn giật giật. Trước mặt ông ta là viên trưởng lý Ed Topper, một người đàn ông dáng nhẹ nhõm ở độ tuổi ngoài 40 với mái tóc muối tiêu và cặp mắt đen lạnh lùng. Tracy được dẫn tới một cái ghế và giây lát sau tiếng viên mở tòa vang lên.
Nhân dân xét xử Tracy Whitney.
Viên thẩm phán đọc lướt một tờ giấy trước mặt ông ta, đầu gật gật. Bây giờ là lúc để nàng giải thích với những người có thẩm quyền thực sự về việc đã xảy ra. Nàng nắm chặt hai tay vào nhau để chúng khỏi run.
Thưa ngài, đó không phải là một vụ giết người cố ý. Tôi không bắn, mà chỉ muốn dọa ông ta thôi. Ông ta toan hiếp tôi và...
Viên trưởng lý ngắt lời.
Thưa ngài, tôi không thấy cần phải phí phạm thời gian của tòa. Người phụ nữ này đã đột nhập vào nhà ông Romano, vũ trang bằng một khẩu súng cỡ đạn 32, ăn cắp một bức họa Renoir trị giá nửa triệu đô la. Và khi bị ông Romano bắt quả tang, cô ta đã bắn ông một cách dã man và bỏ mặc ông nằm chờ chết.
Mặt Tracy tái đi. Cái gì? Ông ta đang nói về cái gì vậy?
Lời nàng chẳng có ý nghĩa gì. Viên trưởng lý lớn tiếng.
Chúng tôi có khẩu súng đã bắn bị thương ông Romano. Trên đó có dấu tay cô ta.
Bị thương? Vậy là Joseph Romano còn sống.
Nàng đã không giết ai cả.
Cô ta đã tẩu thoát cùng với bức họa, thưa ngài. Có thể giờ đây nó đang ở trong tay một kẻ đồng lõa nào đó. Bởi vậy, tiểu bang này yêu cầu rằng Tracy Whitney phải bị giam giữ vì tội mua sát và cướp có vũ trang, với khoản tiền thế chân được đặt ra là nửa triệu đô la.
Viên thẩm phán nhìn sang Tracy đang ngây ra vì choáng váng.
Cô có luật sư đại diện cho không?
Thậm chí nàng không nghe thấy lời ông ta. Ông ta cao giọng.
Cô có luật sư riêng không?
Tracy lắc đầu.
Không, tôi... Cái mà người này nói là không đúng. Tôi chưa bao giờ...
Cô có tiền thuê luật sư không?
Có tiền lương của nàng ở nhà băng, có Charlie.
Tôi không, thưa ngài, song tôi không hiểu.
Tòa sẽ chỉ định một luật sư cho cô. Cô bị buộc tạm giam, trừ phi có 500.000 thế chân. Vụ tiếp theo.
Khoan, đây hoàn toàn là một sự nhầm lẫn. Tôi không...
Tracy không nhớ nổi mình bị đưa ra khỏi phòng xử án như thế nào.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 2 Nếu Còn Có Ngày Mai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.